Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 9 mang tựa đề Người dọn đường, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 1 từ câu 57 đến câu 66 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Trong cuộc đời của chúng ta, ngay cả trong cái sự đặc thù của dân tộc hay là trong đời sống của chúng ta, Chúa tiếp tục làm công việc của Chúa như chúng ta sẽ thấy hôm nay. Khi tới trong đoạn Kinh Thánh Luca, trong cộng đồng dân sự của Chúa đến để vui mừng trong sự sanh ra một đứa con. Trong cái câu chuyện đó, Chúa bày tỏ những dữ kiện và những lẽ thật rất là to lớn, rất là vĩ đại mà chúng ta sẽ học hôm nay, những bài học đến với chúng ta. Hôm nay học về người dọn đường cho Chúa, Luca đoạn 1 câu 57 tới 66. Bây giờ đến ngày mãn nguyện, Elizabeth sanh được một con trai. Tấm riêng bà con nghe Chúa tỏ sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Zachary theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng, không, phải đặt tên con là Giăng. Họ nói trong bà con ơi không có ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Zachary biểu lấy bảng nhỏ và viết rằng, Giăng là tên nó. Ai nấy đều làm lạ. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thông thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy xóm giềng đều kinh sợ, và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng, ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào, vì tay Chúa ở cùng con trẻ đó. Lạy Chúa, câu chuyện này trước mặt chúng con, xin Chúa mở lòng để chúng con hiểu, thấy được những nguyên tắc áp dụng vào đời sống chúng con. Trong sự vâng phục, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Christ. Amen. Câu chuyện chúng ta vừa nghe đọc thì rất là đơn giản, rất là bình thường. Sanh ra một đứa con, xóm giềng họp lại vui mừng trong cái ơn phước mà Chúa ban cho, rồi cùng nhau trong cái truyền thống đặt tên cho con theo cái truyền thống là theo tên của cha. Nhưng mà không được, có một tên đặc biệt mà gia đình muốn đặt cho, tên là Giăng. Và Chúa bày tỏ công việc của Chúa bằng một cái phép lạ làm cho người cha là Zachary được nói lại, được nghe lại được, và tất cả mọi người không hiểu là những vấn đề này hay là những chuyện này có ý nghĩa gì mai sau, cho nên họ hỏi ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào, vì tay Chúa ở cùng con trẻ đó. Thực ra cũng không thêm gì nhiều được cho cái câu chuyện này, câu chuyện rất là đơn giản. Khi chúng ta đọc thì nhiều khi chúng ta đọc qua câu chuyện đó và thấy kể chuyện về sự sinh ra của Giăng. Nhưng mà trong tất cả mọi câu chuyện ở trong Kinh Thánh và đặc biệt trong những câu chuyện này, Luca dùng câu chuyện kể lại những dữ kiện, nhưng mà không phải chỉ những dữ kiện thôi. Chúng ta không chỉ nghe những dữ kiện thôi. Ở đằng sau tất cả những dữ kiện này là sự mặc khải của Chúa. Chúa đang nói không phải chỉ về Giăng hay là về Elizabeth hay là về chuyện đặt tên hay là xóm giềng, nhưng mà Chúa đang nói về Chúa và Chúa đang mặc khải về Ngài. Ở đằng sau những câu chuyện này, Chúa nói về Chúa. Chúa cho chúng ta thấy Chúa là ai, Chúa đang làm gì và bàn tay của Chúa như thế nào. Cho nên khi họ đi qua đây thì cái câu cuối cùng của Luca ghi lại là vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy, ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào? Chúa đang làm gì? Chúa đang muốn làm gì? Chúa đang nói cái gì? Và đó là câu hỏi mà của chúng ta cũng muốn hỏi nữa. Đó là trong tất cả những dữ kiện này, Chúa đang nói gì về Chúa? Và khi Chúa nói gì về Chúa, chúng ta phải nghe như thế nào để áp dụng cho chúng ta, để đáp ứng với Chúa? Cho nên qua câu chuyện của Giăng Báp-tít sanh ra, chúng ta sẽ đi qua những dữ kiện này, nhưng có ba điều mà chúng ta muốn thấy. Đó là cái bằng cớ, hay là qua câu chuyện này Chúa đang bày tỏ Chúa, Chúa đang chỉ ra về Chúa. Tôi dùng cái chữ bằng cớ là để chứng minh là Chúa đang thực hành những điều gì. Thứ nhất là bằng cớ của công việc Chúa. Thứ hai, bằng cớ của ơn Chúa. Và thứ ba, bằng cớ của chọn lựa Chúa. Bằng cớ của công việc Chúa, bằng cớ của ơn Chúa, bằng cớ của chọn lựa Chúa. Chúng ta bắt đầu câu chuyện này hơi tổng quát một tí. Tôi sẽ bắt đầu từ cái câu số 66, nhấn mạnh về cái điểm rằng ai cũng ghi vào lòng mà nói rằng ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào. Vì tay Chúa ở cùng con trẻ đó. Người ta nhận biết có một điều là Chúa đang làm việc. Chúa đang làm một cái việc gì đó và qua đời sống hay là qua mới sanh ra của đứa trẻ này với tất cả những dấu hiệu ban cho đứa trẻ này. Có cái chuyện mà Chúa đang làm, có cái công việc mà Chúa đang làm và câu hỏi rằng Chúa đang làm công việc gì. Đó là điều mà Chúa cũng đang muốn bày tỏ, Chúa đang muốn chỉ ra, Chúa đang làm một cái công việc và công việc đó là công việc đời đời, công việc mặc khải, công việc xác định lại những lẽ đạo về Chúa, những lời của Chúa, nhưng ở đằng sau đó bày tỏ ra cái ân sủng của Chúa đang làm việc mà áp dụng vào đời sống của chúng ta nữa. Cho nên chúng ta bắt đầu cái tổng quát đó về công việc Chúa. Khi Luca viết câu chuyện của Phúc Âm thì ông viết như là một sử gia. Sử gia không phải là người chỉ là ghi lại những cái dữ kiện xảy ra, nhưng mà sử gia dùng những cái dữ kiện xảy ra đó một cách chính xác, nhưng mà để trình bày một cái chiều hướng của lịch sử. Sử gia không chỉ nói ở chuyện này xảy ra, nhưng mà tóm tắt những điều đó để cho chúng ta thấy một cái hình ảnh lớn của tất cả lịch sử. Thì ở đây sử gia Luca viết lại để chúng ta thấy cái lịch sử siêu nhiên mà Chúa đang làm. Công việc của Chúa, câu chuyện của Chúa trình bày trong lịch sử của con người. Cho nên đây chúng ta thấy Luca dùng hai cái câu chuyện sự sanh ra của Giăng và sự sanh ra của Chúa Giêsu để song song với nhau và ở đằng sau đó cho thấy cái công việc Chúa làm và cứ mỗi chỗ chỉ ra cho chúng ta như thế nào. Là Chúa đang thực hiện, Chúa đang làm công việc của Chúa, Chúa đang xé vào cuộc đời của con người, đụng vào tất cả những khía cạnh của con người để thực hiện cái chương trình của Chúa. Cho nên giống như là ông nói như thế này, tôi kể cái câu chuyện này đó nhưng mà để ý coi Chúa ở đâu, coi tay Chúa như thế nào, coi Chúa đang làm cái gì. Cho nên mình đừng có đọc đó rồi nói, ok, tên là Giăng rồi vậy tốt rồi thôi. Nhưng mà tại sao những chuyện này xảy ra và Chúa đang muốn nói cái gì? Nếu mà chúng ta lật lại vài điểm đó, thì chúng ta thấy là rõ ràng đó là Luca đang ghi lại là Chúa đang làm việc và Chúa đang làm việc qua đời sống của những người hết sức là bình thường, nhưng mà những người đứng trong sự liên hệ với Chúa và chương trình của Chúa. Bắt đầu câu chuyện thì nói về Zachary và Elizabeth chúng ta đã học. Họ là hai người mà chúng ta nói là sống trong sự yên lặng của Chúa. 400 năm Chúa không nói gì hết. Chỉ có lời của Chúa trong Old Testament đó rồi họ từ nơi đó họ sống. Họ sống trong lời của Chúa, sống công bình trước mặt Chúa, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa giao phó trong cái trách nhiệm của chức vụ mà Chúa giao cho cả hai người ở trong dòng của chi phái Aaron, người Levi và ông là thầy tế lễ. Cho nên trong cái sự yên lặng Chúa không nói gì thêm, Chúa chỉ cho lời Chúa họ sống. Rồi họ sống trong sự yên lặng của cuộc đời của họ nữa. 70-80 năm cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho để cho có con trai trong nhà hay có con trong nhà để vui cửa vui nhà, đồng thời là để hầu việc Chúa. Người Lê Vi phải có con, người ta nói như vậy mới có thể tiếp tục cái chức vụ hầu việc Chúa được. Chúa không nói gì hết, Chúa không ban gì hết, yên lặng như vậy. Rồi tự nhiên Chúa xé vào một chỗ, tự nhiên thiên sứ Gabriel tới và thấy rõ ràng là trong cái sự yên lặng đó có bàn tay của Chúa và chứng minh rằng Chúa đang làm cái công việc của Chúa trong đời sống của hai người này. Mary thì ngược lại phía bên kia, chỉ có 13-14 tuổi thôi. Có lẽ đời sống cũng chả có gì đặc biệt hết. Sinh ra trong xứ mà không ai biết tới là Nazareth. Ở trong nhà đang có lẽ đang làm lụng nấu cơm hay là lặt rau hay là mấy chuyện rất bình thường. Chúa xé vào trong đời sống của Mary và bày tỏ một cái chương trình đời đời của Chúa. Nói rằng ngươi sẽ chịu thai một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng được xưng là con của Đấng rất cao. Chúa phá vào một lần nữa trong đời sống bình thường của những người ở trong đức tin. Ngay cả khi tới cái câu chuyện này, khi họp lại để vui mừng và nghe đặt tên cho con, thì Zachary đứng đó yên lặng, nhưng cũng là cái bàn tay của Chúa. Đây là bàn tay của sự trách phạt của Chúa trên Zachary. Khi thiên sứ Gabriel nói là ngươi sẽ có con, ông nói rồi không tin thì thôi, không tin thì đứng qua một bên, và ông bị bỏ qua một bên. Trong 9 tháng này với tất cả những lời tiên tri về con của mình mà chút nữa chúng ta sẽ đọc trở lại, tất cả những sự bùng nổ của tin mừng của Chúa, sự bắt đầu của công việc Chúa, ông đứng một bên. Và đó cũng là bàn tay của Chúa bày tỏ ra là sự không vâng phục, cũng mặc khải ra cái chương trình của Chúa. Và khi ông bắt đầu trở lại trong cái sự vâng phục và ông nói tên nó là Giăng, thì ông lại được đứng vào cái chỗ công việc của Chúa. Bàn tay của Chúa đụng tới tất cả mọi khía cạnh, và nơi đó chúng ta phải hỏi rằng bàn tay của Chúa làm việc trong đời sống của chúng ta như thế nào. Trở lại trong cái bối cảnh của câu chuyện này, câu 57, bấy giờ đến ngày mãn nguyệt, đến đúng thì giờ, Elizabeth sanh được một con trai. Xóm giềng bà con nghe Chúa tỏ sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. người Do Thái cũng như người Việt mình chắc ở nơi đâu mà nghe có sanh con thì mừng lắm, nhất là sanh con trai. Với người Do Thái thì họ lại chú ý cái vấn đề đó rất là quan trọng. Có lẽ người Việt mình cũng hiểu. Cái truyền thống là như thế này, khi mà gia đình mà sắp sinh con á, thì bạn bè trong xóm và những họ cũng có mướn những nhạc sĩ nữa sẵn sàng. Lúc mà sắp sinh rồi thì họ sẽ kéo tới ngồi gần nhà đó để chờ. Sinh con trai thì họ đánh trống tưng bừng, gảy nhạc lên, ca hát nhảy múa. Mẹ sinh gái thì họ vác đàn bắt đầu đi về. Nghe thì thấy cũng buồn cho mấy cô, nhưng mà đó là cái thói quen của họ và truyền thống của họ. Thì ở đây đó thì cái sự vui mừng nó càng thêm nữa. Bởi vì đây không phải chỉ là con trai thôi, nhưng mà một con trai của lời hứa. Một con trai mà 9 tháng trước thiên sứ đã tới nói và nói với Sacheri. Và Sacheri về chắc chắn là như nói có cái bảng ông phải viết lại cho Elizabeth. Và bà Elizabeth trong 70 tuổi, 80 tuổi mà có con mà có lời hứa này thì không cách nào yên lặng. Tôi chắc chắn không cách nào yên lặng. Cho nên những cái lời hứa này đó đã được nói rõ ra là lời cầu nguyện đã được nhậm rồi. Thì đây một con trai và đặt tên là Giang. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ vì sự sanh người ra. Ngươi sẽ được nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là uống gì cho say và được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Ngươi sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính ngươi sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về cùng con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Đây là dùng lại tất cả những lời kinh thánh đặc biệt của Sacheri để nói về sự đến của con và là nói rất rõ ràng đây là người dẫn đường cho Chúa, đây là người dọn đường cho Chúa. Cho nên khi con sanh ra đó, cả một cái sự vui mừng rõ ràng rằng Chúa đang làm công việc của Chúa. Đứa trẻ này là tập trung điều mà Chúa đã hứa và bây giờ Chúa bắt đầu. Và cho nên chữ mà Luca dùng đó, bây giờ đến ngày mãn nguyệt, bây giờ đúng cái thời điểm mà Chúa hứa, đúng cái chuyện mà Chúa hứa, chuyện xảy ra. Tức là bàn tay của Chúa được bày tỏ ra là Chúa làm công việc của Chúa, Chúa nói điều gì, Chúa làm điều đó, lời Chúa là thật. Khi Chúa nói thời điểm nó sẽ xảy ra, khi Chúa nói về cả xóm giềng bà con sẽ họp lại để vui mừng, thì xóm giềng bà con họp lại để vui mừng. Và chút nữa chúng ta thấy Chúa đã nói tên là Giang, nhưng mà họ không chịu, họ nói tên Sacheri. Chúa cũng sẽ làm công việc của Chúa nữa, đúng theo ý của Chúa. Cho nên khi chúng ta nói về cái công việc của Chúa, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Chúa trong cái ngày tháng bình thường, trong cái chuyện bình thường, bàn tay của Chúa làm chương trình đời đời của Ngài. Và chúng ta cần ngừng lại điều đó để hiểu chuyện Chúa làm cho trong sự mặc khải này. Nhưng tôi tưởng cũng có thể hỏi rằng như vậy bàn tay của Chúa làm gì trong đời sống của chính chúng ta? Tại vì nếu chúng ta hỏi thì đời sống của mình có gì đặc biệt không? Thì trả lời rằng cũng chả gì đặc biệt lắm, cũng biết sống với cái gì, làm cái gì, biết chút nào làm chút đó thôi, chứ còn hỏi làm thế nào, đi tới đâu, thành đạt được cái gì, không ai trả lời được. Nhưng mà mình hiểu rõ ràng là Chúa làm công việc Chúa, và đó là lời hứa của Chúa. Và điều an tâm và bình an của con dân Chúa, rằng Chúa nói rằng Chúa có chương trình, Chúa nói rằng Chúa sẽ thực hiện chương trình đó, và Chúa thực hiện chương trình đó qua mỗi người, qua mỗi đời sống. Cho nên Sacheri với Elizabeth sống trong đức tin đó, không có thấy gì xảy ra trong 80 năm, cho tới khi cuối cùng Chúa làm cái chương trình của Chúa có con. Mary mới bắt đầu, mới lớn lên, chưa có lẽ chưa biết gì về đời, chưa có làm gì hết, mới đính hôn, suy nghĩ tới chuyện tương lai, thì Chúa bắt đầu vào. Và ở đây trong những cái rất là bình thường của cuộc đời, Chúa làm công việc của Chúa, đúng theo lời của Chúa, lời Chúa đã được thực hiện. Với cái hình ảnh tổng quát đó, tôi muốn chúng ta đón nhận cái lời đó cho chính mình. Ở cái chỗ rằng một cộng đồng như chúng ta hiện tại đọc những lời này thấy rất là xa xăm. Nhưng mà có lẽ chúng ta một số đang ngồi đây đang khó khăn trong vấn đề sức khỏe chẳng hạn, hay là vấn đề tiền bạc chẳng hạn, hay vấn đề liên hệ, vấn đề con cái, vấn đề mục đích của cuộc đời, hay là vấn đề hầu việc Chúa. Tất cả những điều mà chúng ta đang đối diện thì chúng ta ngừng lại cái chỗ nào? Ngừng lại là bàn tay của Chúa sẽ làm công việc của Chúa trong chỗ bình thường của chúng ta. Như là làm công việc của Chúa trong chỗ bình thường của hai người rất là trung tín với Chúa, Sacheri và Elizabeth, đi con đường của một người thiếu niên, cô bé mới lớn lên, bước trong cái sự kính sợ Chúa, Chúa làm công việc đó. Và bây giờ trong cái chỗ yên lặng hay là bình thường, cộng đồng ngồi họp lại để thắp các bì cho con, để vui mừng với gia đình, để đặt tên cho con, thì Chúa cũng mặc khải và làm công việc của Chúa trong chỗ của Chúa. Nó làm cho đời sống của chúng ta được vững an. Mình không có hỏi tôi sống làm gì, tôi chạy chỗ nào, tôi phải tạo chuyện gì. Mình nói là con học Chúa tới đâu, con biết tới đâu, con sống tới đó, con trung tín với Chúa ngay trong ngày tháng của con, chỗ con sống. chỗ Chúa đặt để, thì bàn tay của Chúa sẽ làm công việc của Chúa trong đời sống con, trong hội thánh con, trong gia đình con. Chúng ta đứng nghỉ yên trong đó. Và cái công việc Chúa là công việc gì? Phần số 2, bằng cớ về công việc của Chúa là công việc của ơn Chúa, là công việc của ân sủng Chúa. Chúa muốn nói một cái điểm rất là quan trọng ở đây, và Chúa dùng cái cách để mà Chúa nói qua cái câu chuyện này, cho nên chúng ta phải gọi là kể cái câu chuyện đó ra, đi từng chi tiết, cuối cùng ra cái kết luận là Chúa đang muốn nói về ân sủng của Chúa. Câu số 59, qua ngày thứ 8 họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Sateri theo tên của cha, nhưng mẹ nói rằng không phải đặt tên là Giăng. Mình nói tôi đâu thấy ân sủng bày tỏ gì ra trong chỗ này, nhưng mà nó ra từ nơi cái tên là Giăng. Tôi sẽ giải thích phần đó. Cái vấn đề khi mà Chúa đòi hỏi là phải đặt tên là Giăng trong cái ngày mà làm phép cắt bì đó là một cái điểm hết sức là quan trọng mà chúng ta cần phải thấy. Nói về ân sủng của Chúa, thiệt ra thì chúng ta cũng không phải ngạc nhiên gì khi mà nói Chúa là ân sủng, Chúa đầy những ân sủng. Tôi muốn bắt đầu với lại đại đạo về ân sủng một tí, rồi trở về nói câu chuyện hay là giao ước của sự phép cắt bì là ân sủng như thế nào. Rồi tới cái tên Giăng, tại sao nó là tự trung cái chỗ này mà Chúa muốn rõ ràng là tên phải là tên Giăng. Cho nên chị em dở lại trong Ê-phê-sô đoạn số 1 chúng ta, tôi tưởng là không có chỗ nào nói rõ hơn hay là đẹp hơn về ân sủng của Chúa một cách tổng quát, một cách rõ ràng như là trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 3 tới câu 10. Chúng ta nghe lại ở đây và để ý tới cái công việc của ân sủng mà Chúa làm. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo ý tốt lành của Ngài. Rồi chú ý, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài mà Ngài đã ban cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không. Câu số 7, ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Được cứu chuộc, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã trải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ở đây nói rằng Chúa làm mọi chuyện từ lúc ban đầu tới cuối cùng, từ chi tiết một đều làm trong ân điển của Chúa, làm với mục đích thi hành ân điển của Chúa. Nghĩa là điều Chúa ban cho dư dật toàn vẹn, tất cả những người nhận đều không xứng đáng, nhưng mà chuyện Chúa làm, Chúa sẽ thành đạt cái ý định của Chúa. Ân điển nói trong hội thánh nói nhiều lắm, cái chữ đó dùng thường xuyên lắm, nhưng mà có một điểm rất là lạ là con dân Chúa rất ít tin ân điển Chúa. Nghe thì hiểu đó, nhưng mà khi sống để mà quyết định đường lối của mình á, mình không nương dựa trên ân sủng Chúa đâu, mình nương dựa phần lớn ở trên cái chỗ công đức. Một điều, con phải làm cái này đó mới xứng đáng, con phải thi hành cái này, con phải hầu việc Chúa, con phải đó, thì mà Chúa nói không có phải hay cái thì hết đó. Tất cả đều Chúa làm là trong ân điển Chúa. Chúa ban vì Chúa ban, Chúa ban vì Chúa muốn, Chúa ban vì bản chất của Chúa là ban cho, còn không có cái gì từ nơi mình mà có thể khiến hay là xoáy động được cái điều mà Chúa ban cho. Đó là ân điển. Ân điển là cái chỗ Chúa ban vì Chúa ban, Chúa ban vì bản chất của Chúa là đấng ban cho dư dật mà chúng ta chẳng bao giờ xứng đáng, nhưng sẽ được nhận dư dật ở trong ân điển Chúa. Hiểu rõ điều đó, cho nên ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn số 5 câu số 10 đó, Phi-e-rơ dùng một cái chữ tiếng Việt thì dịch ra thành ra cái động từ thì nó thoát đi, Đức Chúa Trời ban mọi ơn. Mình nghe cái đó thì giống như Đức Chúa Trời ban mọi ơn, nhưng mà ông dùng cái chữ ân điển đó là thành ra cái tên của Chúa. Đức Chúa Trời là đấng ban mọi ơn, Đức Chúa Trời chính là đấng mà trong Ngài luôn luôn bày tỏ mọi ơn sủng. Tức là định nghĩa Chúa là đấng ban ơn, mọi ân sủng đều đến từ Chúa, ban cho anh em, làm cho anh em trực trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Tức là trong những cái chỗ mà Chúa làm trong đời sống của mình đó, nó ra từ đấng ban ân điển. Tự Chúa là đấng ban ân điển, đụng tới Chúa mình nói là đụng tới ân điển. Và đó là điểm nhiệm màu mà chúng ta phải khám phá lại, và Chúa đang muốn nói qua cái câu chuyện sự sanh ra của Giăng là Chúa là đấng ban ân điển, và đừng có làm cái gì mập mờ che giấu cái chuyện là Chúa là đấng ban ân điển hết. Chúa muốn điều đó chắc chắn bày tỏ ra. Hebrew đoạn số 4 câu số 16, chúng ta nghe cái câu này cũng thường, Nhưng mà chúng ta được gọi mời một lần nữa để đáp ứng với lại ân điển của Chúa. Như thế này, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, đến gần ngôi ân điển, đến gần ngôi thương xót của Chúa, hầu cho được sự thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần. Hiểu Chúa là ân điển, hiểu Chúa là đấng ban ân điển thì làm sao? Đến gần đáp ứng lại. Thì ở nơi đây đó, cái hình ảnh của ân điển Chúa qua cái câu chuyện của Luca này được đưa ra trong cái câu chuyện của phép cắt bì và cái câu chuyện vấn đề đặt tên con trẻ là tên là Giăng. Tôi muốn bắt đầu với vấn đề phép cắt bì trước rồi nối kết điều đó với lại tên Giăng. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm phép cắt bì cho con trẻ. Luật của Chúa nói rõ cho dân sự Chúa. Và cái chuyện ngày số 8 này nó đứng ra một cách hết sức là đặc biệt. Dở ra ở trong với tôi trong sách Sáng Thế Ký đoạn số 17, câu số 9 tới câu 14, Chúa nói về vấn đề phép cắt bì. Và khi chúng ta nghe lại, nhiều khi chúng ta không có thấy được cái sự quan trọng ở đây, và nghe cái cách Chúa nói và cái điều Chúa nói, tôi sẽ giải thích cái phép cắt bì có nghĩa là như thế nào. Đoạn Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia sẽ giữ sự giao ước của ta. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì, ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức là giao ước lập giữa ta và các ngươi cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu phép cắt bì, phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi hoặc sanh đẻ tại nhà hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được 8 ngày rồi đều phải chịu phép cắt bì. Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh tại trong nhà ngươi hay đem tiền mua về, thì giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình sẽ bị trút khỏi ngoài dân sự mình, người đó là kẻ bội lời giao ước ta. Chúa nói có một cái giao ước mà Chúa thiết lập cùng dân sự Chúa ở đây, đó là với dân sự Do Thái. Chúng ta trong cộng đồng hội thánh thì trong đức tin thì phép cắt bì ở trong lòng, chúng ta sẽ hiểu một tí xíu nữa. Cái phép này là phép Chúa thiết lập với dân sự Chúa, chứng minh là họ thuộc về Chúa. Và Chúa nói rằng tất cả mọi người phải đứng trong cái giao ước này, còn người nào không làm đó, tức là chống nghịch lại với lại cái giao ước của Chúa. Ngay cả những người mà tôi tớ mình mua về đó, là thuộc về mình đó, họ cũng phải đứng vào trong cái giao ước này nữa, Chúa nói. Cho nên đoạn 21, khi mà Abraham sanh con, chúng ta đọc lại để thấy ông thi hành như thế nào. Thì câu số 2 bắt đầu nói rằng Sarah thọ thai sanh một con trai cho Abraham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Abraham đặt tên đứa con trai mà Sarah đã sanh cho mình là Isaac. Đúng 8 ngày, Abraham làm phép cắt bì cho Isaac theo như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Và ông thi hành điều đó, và được nhấn mạnh là cái ngày thứ 8 này lại đứng ra. Chúa Giê-xu cũng vậy ở trong Luca đoạn số 2. Nếu mà chúng ta lật tới câu 21, thì sẽ thấy rằng đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đặt cho trước khi cưu mang trong lòng mẹ. Chúa thiết lập một dấu hiệu của sự giao ước của Chúa, sự liên hệ chứng minh là họ thuộc về Chúa. Và Chúa nói là ngày thứ 8 là cái ngày đánh dấu điều đó, tới ngày thứ 8 làm điều đó cho con dân ta. Và đây nó trở thành một điều hết sức là quan trọng, tượng trưng cho một cái tấm lòng đối với Chúa, tượng trưng cho cái sự hiểu biết luật pháp Chúa và thuận phục với Chúa và đứng trong sự liên hệ Chúa. Anh chị em dở ra Philip đoạn số 3. Khi người ta hỏi follow hay là thách thức follow về những cái điểm mà ông có để mà người ta có phải lắng nghe rồi, tại sao phải nghe ông chẳng hạn, thì ông nói là về phần xác thịt đó, nếu mà anh em muốn đòi tôi khoe mình, tôi không muốn làm điều này, nhưng mà nếu tôi khoe mình thì tôi sẽ nói điều này. Thì câu số 3 ông bắt đầu, chẳng phải tôi không thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng kẻ tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi là có thể bội phần hơn nữa. Rồi ông kể cái chuyện gì trước hết? Cái gì mà ông khoe ra đầu tiên? Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8. Nhiều thứ để khoe lắm, ông là khoe cái đó đầu tiên hết. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 vì dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc Pharisee. Cái chuyện phép cắt bì ngày thứ 8 nó trở thành một cái đóng dấu, một cái giống như mình khoe cái gì, lấy cái lớn hơn hết khoe cái gì. Cái mà ông đầu tiên ông khoe là tôi là người đứng trong sự liên hệ với Chúa, trong luật pháp Chúa trọn vẹn. Và cái đó nó đóng dấu cái ngày thứ 8. Thành thử ở trong phép cắt bì này đó, thiết lập một cái sự liên hệ với Chúa. Mà Chúa muốn con dân Chúa khi hiểu cái ý nghĩa của phép cắt bì này đó thì áp dụng rất là rõ ràng cho mình. Như vậy phép cắt bì có nghĩa là như thế nào? Và tại sao nó là ân sủng Chúa? Cái giao ước này được giao phó cho người Do Thái với hai mục đích. Mục đích đầu tiên của người Do Thái mà Chúa giao phó cho là họ giữ lời của Chúa. Trong Roma đoạn số 3 thì nói là họ được giao phó lời của Đức Chúa Trời. Chúa chọn người Do Thái vì trong tuyển dân người Do Thái đó, Chúa sai tiên tri của Chúa vào trong vòng người Do Thái để phán dạy. Chúa không sai tiên tri của Chúa cho tất cả mọi nước khác, chỉ trong người Do Thái để họ ghi chép lại, họ giữ lời của Chúa, trở thành nguyên cả bộ cựu ước. Rồi sau đó sách Tân Ước thì Chúa mở ra với các sứ đồ và những người liên hệ. Nhưng mà trong dân sự Do Thái đó, Chúa ban cho lời của Chúa, và họ là những người hết sức cẩn trọng trong lời của Chúa. Chúng ta hiểu điều đó. Họ chép rất là kỹ lưỡng. Mỗi lần họ chép tới tên của Chúa thì họ đi tắm 7 lần rồi họ mới vô họ chép lại tên của Chúa. Có một sự cẩn trọng rất rõ ràng với người Do Thái. Cho nên chúng ta có Kinh Thánh ngày nay rất là chính xác theo như Chúa mặc khải. Mục đích số 2 là Chúa giao cho họ cái dòng dõi của Đấng Messi. Khi Adam và Eva phạm tội đó thì Chúa hứa liền ngay lúc Sáng Thế Ký đoạn số 3 câu 15, dòng dõi người nữ đã được ban cho để dẫn tới sự cứu rỗi. Và dòng dõi đó Chúa chọn ra từ nơi Abraham để họ giữ một cái dòng dõi trong sạch, tinh rồng cho Chúa, để Chúa đem tới Đấng cứu rỗi là Đấng Messi. Cho nên họ có hai vấn đề, hai trách nhiệm: giữ lời của Chúa và giữ cái dòng giống của Đấng Messi cho tới khi Chúa sanh ra. Và mọi sự tấn công của ngoại bang là đụng tới hai cái chỗ đó, là làm tan lời của Chúa, làm thỏa hiệp sự tinh rồng của dòng dõi Chúa. Cho nên Chúa nói là các ngươi phải biệt riêng ra, không có đụng tới ai hết, biệt riêng ra, không cưới giải ba hết, giữ cái dòng dõi này cho Chúa. Và cái phép cắt bì là để nói điều này. Mọi người trong sự liên hệ với Chúa thì Chúa hỏi, Chúa nói điều này là trong cái chỗ kín dấu hơn hết trong đời sống, trong chỗ thâm sâu hơn hết trong đời sống, con phải thuộc về ta. Chỗ mà gọi là mình nói là chỗ riêng biệt của mình hơn hết, Chúa nói dấu ấn của ta phải ở chỗ đó, là trong sâu thẳm hơn hết trong cái cuộc đời của con đó, con phải thuộc về ta. Và cái người theo Chúa chịu phép cắt bì trong tấm lòng thì cái nguyên tắc này nó cũng áp dụng cho chúng ta, là chỗ thâm sâu hơn hết, kín dấu hơn hết, riêng mình hơn hết, Chúa nói có dấu của ta không, có sự liên hệ với ta ở nơi đó không. Và người Do Thái qua cái phép cắt bì nói với Chúa rằng con thuộc về Chúa. Điểm số 2 đó là con sống trong mục đích của Chúa trong mọi việc. Ngay cả khi họ đi tới chỗ liên hệ vợ chồng rất là bình thường với nhau, thì mỗi lần trong sự liên hệ vợ chồng họ được nhắc nhở con có cái mục đích của sự kêu gọi đây, là không phải giống như mọi người khác sinh con đẻ cái rồi có gia đình. Con được giao phó cho cái trách nhiệm này, ngay cả trong cái sự kết hợp vợ chồng có cái mục đích giữ dòng giống của Đấng Messi để cho Chúa được sanh ra. Cho nên mỗi lần gia đình trong cái chỗ đó là một cái sự nhắc nhở rất là thâm sâu. Cái sự kêu gọi của Chúa sống cho mục đích của Chúa không phải chỉ là chuyện trên trời xa vắng đâu, chuyện rất bình thường trong gia đình và chuyện rất là kín dấu của mình. Và điều đó nói rằng con sống cho Chúa, cho nên dấu hiệu của Chúa. Cho nên Paulo nói anh em không phải phép cắt bì về phần xác nữa, nhưng anh em được phép cắt bì trong lòng. Thì người tin Chúa bây giờ cũng được phân biệt cái giao ước của mình với Chúa, cũng như vậy, chỗ thâm sâu hơn hết trong lòng của con thuộc về Chúa và con sống cho mục đích của Chúa là Chúa của con. Sự chọn lựa của Chúa cho dân sự Chúa để làm công việc của Chúa, và họ sống cái chức vụ đó ra trong ơn của Ngài. Cho nên cái hình ảnh của phép cắt bì vào ngày số 8 này quan trọng ở cái chỗ với người Do Thái nó là cái luật lệ, nhưng mà với người tín đồ của Chúa, vấn đề thờ phượng Chúa, sống cho Chúa hết lòng hết sức trong mọi sự liên hệ của mình cho mục đích của Chúa cũng tương tự như vậy. Và Chúa nói với người Do Thái rằng nếu không đứng vào trong giao ước này thì sẽ bị loại ra, thì sẽ chống nghịch. Thì con dân Chúa cũng phải hiểu rằng chúng ta cũng phải yêu Chúa hết lòng và sống cho mục đích của Chúa trọn thành. Còn không thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta sống cho ai? Chúng ta làm cái gì? Đâu phải là sống cho cuộc đời này rồi cộng thêm một vài hương vị tốt của đạo Chúa để cho hạnh phúc hơn. Cho nên cái sự kêu gọi ở đây bày tỏ ra